Linh vực, chương 1760, nhiếp hồn, góc truyện audio.com, cực hàn phong ấn, băng đế ở dưới viêm đế, mắt lạnh nhìn võ giả bị lạp đế phô cùng mạch khảo mỗ đoạt xá, vận dụng cực hàn áo nghĩa. Lực lượng phong đống linh hồn, từ trong 9 tầng hồn đàn băng oánh của hắn thích phóng, vù vù hướng phía dưới ập xuống. Lạp đế phô cùng mạch khảo mỗ, vừa thấy băng đế cùng viêm đế ở kình thiên thành hiện thân, đều trong lòng biết không ổn. Khi băng đế thả ra lực lượng cực hàn, linh hồn bọn họ sau khi phân liệt tiềm ẩn trong cơ thể những võ giả nhân tộc này, lập tức nhất nhất bay ra. Từng đám quang đoàn bích diễm, nhanh chóng trôi nổi tụ tập lẫn nhau. Mấy giây sau, linh hồn lạp đế phô cùng mạch khảo mỗ, lại diễn hóa thành hình thái linh hồn thụ. Linh hồn thụ bọn họ, hóa thành ô quang kéo dài, thẳng hướng bên ngoài kình thiên thành mà lan tràn đi. Chú tổ, trong kình thiên thành, truyền tới linh hồn chi âm bọn họ, nhắc nhở chú chi thủy tổ mở rộng quầng sáng hộ thành kình thiên thành, để bọn họ rời khỏi. Đáng tiếc chú chi thủy tổ giống như không hề cảm thấy. Bồng, linh hồn bọn họ biến thành hai linh hồn thụ, nặng nề đánh ở trên quầng sáng hộ thành kình thiên thành. Lại bị hung hăng bắn trở về. Khách khách, cực hàn phong ấn đến từ băng đế, trong nháy mắt giống như hóa thành từng khối băng tinh oánh trong sáng. Khối băng này quay tròn, đem linh hồn thụ mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu quay chung quanh một vòng. Từng trong khối băng tinh oánh, phóng thích cực hàn lực đem chỗ không gian hai linh hồn thụ đều đóng băng. Nạp nhĩ xâm, lạp đế phu giống giận, hào, mình kiêu sau khi thuế biến tà thần thân, như cự ma xuyên toa qua từng đạo khe hở không gian, giống như hành tàu ở nhiều tầng không gian. Nạp nhĩ xâm gia tộc tái đa lợi tư, ở trong những tầng không gian kia, như ẩn như hiện, lấy lực lượng không gian kỳ lạ trong huyết mạch đang chuyên tâm đối phó Minh Kiêu. Nạp nhĩ xâm huyết mạch thập giai, ở sau khi mất đi thân thể ma sùng có thể dung hợp lực chiến đấu hạ xuống trên diện rộng. Minh Kiêu đồng dạng đạt tới huyết mạch thập giai, ngược lại có thể hoành hành ở trong không gian khác nhau thoải mái có thừa bức nạp nhĩ xâm không cách nào phân thần. Chú tổ, nạp nhĩ xâm chỉ có thể làm ra tượng trưng, lấy linh hồn thét to, hy vọng chú chi thủy tổ có thể nghe hồi ứng. Nhưng chính hắn đều biết, viêm đế cùng băng đế đến, ý tứ hàm xúc phòng ngự vững chắc của kình thiên thành từ nội bộ xuất hiện vấn đề. Kình thiên thành ra biến cố như thế, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ở chú chi thủy tổ. Cái này có ý tứ chú chi thủy tổ bên kia cũng gặp ma phiền. Ra, cùng thời gian, bản thể Tần Liệt cùng viêm đế, băng đế cùng nhau đến, cũng bay tới bên cạnh Tần Sơn. Ngươi làm thế nào mà phá được? Tần Sơn ngạc nhiên nói. Hắn biết Tần Liệt trước mắt cùng trước đó lấy phân hồn chống lại chú tổ cái căn bản chính là một thể, đem linh hồn tương thông. Cái này ý tứ hàm xúc linh hồn chi chiến giờ phút này phát sinh ở trong kình thiên thành Tần Liệt trước mắt cũng là người thực tế tham dự. Kiến tạo kình thiên thành có thể nói là hao phí cả đời hắn, được hắn xem là kiệt tác đỉnh phong. Hắn đối với linh trận đồ nhận thức cùng nghiên cứu, đều khắc ở trong từng viên gạch viên ngói kình thiên thành, hơn nữa trong đó còn có một bộ phận trí tuệ chú tổ. Ngay cả bản thân hắn, đều không có nắm chắc ở trong kình thiên thành, cùng chú tổ thân là khí hồn chiến một trận, không có tin tưởng có thể từ. Góc truyện audio.com, trong tay chú tổ đoạt lại kình thiên thành, nhưng Tần Liệt rõ ràng làm cho kình thiên thành có một tia vết nứt, sau đó đưa viêm đế cùng băng đế đến. Hắn tự xem là luyện khí sư cường đại nhất trăm tộc Tần Liệt mặc dù là tôn nhi hắn, nhưng phá ra kình thiên thành, vẫn làm cho tâm tình hắn có điểm phức tạp. Còn phá không ra kình thiên thành, Tần Liệt lắc đầu nói, ngàn vạn trận đồ hợp thành kình thiên thành cũng là con cuộc đời này mới thấy, so với cổ trận đồ trong Trấn Hồn Châu cũng một chút không kém. Con chỉ là lợi dụng áo diệu cổ trận đồ mà con lĩnh ngộ, để tòa kình thiên thành này, xuất hiện một tia dao động nho nhỏ. Con háo phí hồn lực khổng lồ, lấy cổ trận đồ ở nội bộ kình thiên thành, dẫn phát một lần nổ mạnh, để chú tổ ở trong mấy giây thời gian, mất đi lực khống chế đối với kình thiên thành. Ở trong thời gian ngắn ngủn này, bản thể của con cùng hồn nô thành lập liên hệ, ngưng kết ra tinh môn. Trong khi đang nói, ở mi tâm hắn Trấn Hồn Châu chậm rãi trôi nổi đi ra. Chân chính có thể đối phó chú tổ, là phân hồn thập giai của con, cùng thứ này hắn nhếch miệng cười. Ở dưới Tần Sơn chăm chú nhìn, Trấn Hồn Châu rừng ở trên mặt đất kình thiên thành, từng vòng ô quang, như nước lan tràn ra. Ô quang như tia chớp, một tức gian, đã răng đầy kình thiên thành. Nhiếp hồn, theo một tiếng khẽ hô của Tần Liệt, ô quang vừa mới từ trong Trấn Hồn Châu khuếch tán ra, không ngờ kỳ diệu thu liễm, sau đó thu vào hạt châu. Chỉ là, ở trong ô quang kia, mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm hắc mang. Trong hắc mang này, như là có khí tức chú tổ tồn tại. Trấn Hồn Châu tối đen, lặng yên thả ra một vòng quầng sáng u ám, ở trong quầng sáng kia, điểm điểm hắc mang giao hối, chậm rãi hiển hóa thành một đám u hồn. Chú Chi Thủy Tổ, là hắn, Tần Vân cùng Tần Nghiệp chấn động, phát hiện từ trong quầng sáng u ám nọ, dần dần hiện ra linh hồn, chính là khí hồn Kình Thiên Thành. Ngươi là làm như thế nào vậy? Tần Nghiệp chấn kinh nói. Tần Liệt mỉm cười, cũng không có nói gì. Bởi vì lúc này, càng nhiều hồn tuyến chậm rãi từ trong phiến đá trên mặt đất trôi nổi đi ra, hóa thành phân hồn ám hồn thú của hắn. Ra ra, khí hồn Kình Thiên Thành, đã bị con thu vào trong chấn hồn châu, tòa thành trì này nay không một khí hồn, có thể có biến cố hay không? Hắn nhìn về phía Tần Sơn trầm ngâm một chút nói, ta sẽ một lần nữa luyện hóa một khí hồn nhập chú Kình Thiên Thành. Oành, giờ phút này, giữa không trung Kình Thiên Thành, từng tòa vực giới chi môn, chợt truyền tới dao động không gian hung dũng. Từng đạo bóng người, vội vã từ trong vực giới chi môn này bay ra, đều tức giận ngập trời xông hướng tộc nhân linh tộc. Linh hồn chú tổ, sau khi bị nhiếp nhập chấn hồn châu, hắn liền mất đi lực khống chế đối với Kình Thiên Thành. Vực giới chi môn của Kình Thiên Thành, lập tức có thể cùng ngoại vực liên thông, cường giả Tần gia tụ tập ở ngoại vực đều ùa vào, là những người quay về đầu tiên. Tần Liệt ngẩng đầu vừa xem, phát hiện cường giả quay về này, hai người có 8 tầng hồn đàn, còn có 3 người chính là tộc nhân dị tộc không biết tên có huyết mạch thập giai. Thế nào rồi? Phương hướng đại điện Tần gia, đám người Bổ Thiên Cung Hoa Thiên Khung cơ đán cũng thông qua không gian truyền tống trận mà đến. Nhất định không để cho đám người từ ngoại vực đến rời khỏi Tần Sơn trầm giọng nói. Cách chương.